Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mau này Kính thưa toàn thể quý đồng hương và quý Phật tử, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ một ý nghĩa biểu tượng của cái chuyện mà ở chùa Phật Đà sẽ sắp xảy ra tuần tới đó. Chủ nhật tuần tới thì sẽ 10 giờ có lễ khởi công xây cổng Tam Quan. Nếu được thì quý vị có mặt trước 10 giờ, khoảng chừng 10 giờ kém 15 để chúng ta làm lễ tụng kinh trước ở trong chánh điện, rồi sau đó mới ra phía trước khu vực mà chúng ta sắp động thổ để xây cổng Tam Quan á, thì ra ngoài đó tụng kinh thêm, vì sợ là trễ quá đó thì nó nóng. Thời tiết bây giờ thì mùa hè, và vì vậy cho nên nếu mà 10 giờ mà mới bắt đầu rục rịch chuẩn bị rồi tụng kinh trong này rồi ra ngoài kia đó, sợ lúc đó là khoảng chừng ra tới ngoài đó là 10:30-11 giờ rồi, nó hơi nóng. Cho nên chúng ta sẽ tụng kinh ở trong này sớm hơn dự định. Bây giờ mình lấy ý kiến chung đi, ví dụ như giờ quý vị muốn tuần tới chủ nhật á là mấy giờ bắt đầu tụng kinh trong này? Mấy giờ? 9:30. 9:30 sao thấy mấy người mà 9:30 thức chưa? Thức rồi. Rồi, bây giờ thống nhất ha, bây giờ thống nhất 9:30 thì có mặt là làm lễ tụng kinh ở trong này trước, tụng chú Đại Bi khoảng chừng 7 biến. Rồi sau đó tiếp tục tụng cho từ trong này đi ra chỗ làm lễ ở phía bên ngoài đó. Như vậy thì mời quý vị là 9:30. Trong thông báo thì nói 10 giờ, nhưng mà bây giờ mình thống nhất với nhau là mình làm sớm hơn, 9:30 bắt đầu đọc kinh ở trong chánh điện, để cho sẽ đỡ nóng. Chứ không thôi mà dắt này mà đi ra ngoài đó mà tụng cái cổng ta Tam Quan chưa thấy mà thấy nó tan quan á là mấy bác tan quan trước á, là nắng quá về ngồi tụng rồi về là bệnh luôn á. Mấy người trẻ thì đỡ, nhưng mà nói như vậy cũng chưa chắc. Nhiều khi mấy bác lớn tuổi nhưng mà mình đồng gia sắc, cho nên sức khỏe tốt hơn mấy người trẻ. Mấy người trẻ nhiều khi giờ chứ ốm yếu, và nhiều khi ăn tẩu nó còn bỡ dữ nữa. Bây giờ như vậy thì tuần tới đó là chúng ta sẽ làm lễ động thổ khởi công để xây cái cổng Tam Quan. Và chính vì vậy mà ngày hôm nay đó thì Thiện Hữu sẽ chia sẻ với ý nghĩa của cái cổng Tam Quan là cái gì. Có người nào biết ý nghĩa của cổng Tam Quan là gì không? Hả? Con biết không? Lắc đầu hả? Không biết hả? Không biết thì hỏi mẹ con không biết liền gì. Xin thưa thì quý vị để ý, tất cả hầu như là 90% chùa Việt Nam với chùa Trung Quốc đa phần đó là đều có cổng chùa. Thì cái cổng chùa đó là nói chung thôi, nhưng mà mình không nói cổng chùa cũng được, mà mình nói cổng Tam Quan cũng được. Mà chỉ có Việt Nam và Trung Quốc, cũng như Nhật Bản, Triều Tiên đó, thì hơi giống nhau. Còn quý vị lưu ý là những quốc gia, thí dụ như bên Lào, bên Campuchia, bên Tích Lan rồi đó, người ta cũng có cổng chùa nhưng mà không có tam quan. Để ý nghe cái điều đó. Hoặc là Thái Lan, quý vị qua Thái Lan quý vị thấy cũng có cổng chùa, nhưng mà cái cổng chùa nó chẳng giống gì cái cổng chùa của Việt Nam và của Trung Quốc. Thành thử khi nói đến cái cổng tam quan, cổng chùa đó thì lưu ý là mình chỉ trong cái văn hóa Việt Nam thì mình chỉ biết là của Việt Nam cái kiểu nó như vậy. Còn kiểu của Tàu, kiểu của Lào, kiểu của Thái Lan nó có khác. Thì nói tới xây cất, nói tới xây dựng chùa chiền, thậm chí tượng Phật á, thì nó tùy theo cái văn hóa của mỗi quốc gia. Nó phải phù hợp với văn hóa của từng quốc gia. Chứ còn không có thể nào mà mình lại đó rồi mình đem nguyên si của Ấn Độ mình để ở trên đất nước Việt Nam được. Nhiều khi nó không phù hợp. Mà đạo Phật đến đâu phải phù hợp với trình độ của chúng sinh ở từng địa vực, từng địa phương đó. Chứ không phải mà là cứ nguyên si cái gì của Phật nói ngày xưa rồi bây giờ mình áp dụng rồi gọi là nó là mới đúng. Còn những cái gì mà nó không có giống với đạo Phật, với Đức Phật ngày xưa thì sai. Nói vậy thì không phải. Ví dụ như bây giờ ngày xưa Đức Phật không có nói thuyết pháp mà nói bằng micro, tại Đức Phật nói bằng thần thông á. Và cái pháp âm của ngài á là ngài chứng đắc rồi. Cho nên nhiều khi ngài không nói, ngài chỉ nhíp thôi mà ai cũng nghe được. Ai cũng hiểu được. Còn bây giờ cái phương tiện bây giờ là nói bằng micro mà không chừng cũng không hiểu luôn. Nói là lớn luôn mà cũng không hiểu. Thấy không? Nhưng mà cái hạn chế của khoa học kỹ thuật là gì? Là ví dụ như bây giờ cái áp suất, cái công suất của cái micro nó cỡ đi xa cỡ ví dụ như 50 mét đi. Thì cái người á, trong vòng 50 mét thì họ nghe được. Nhưng mà ngoài 50 mét thì không nghe được. Nó giống như là hệ thống mà điện thoại vậy đó. Cho nên là mình gọi điện thoại rồi nó ở đây cũng vậy. Ví dụ như quý vị ở Inala thì vùng phủ sóng ở Inala nó mạnh. Nhưng mà khi vô ở trong Green Bank, vô trong chùa Phật Tổ, cái vùng phủ sóng nó sẽ yếu. Có nhưng mà có khi không. Và vô trong Green Mountain á, là đi lên cao luôn là không nghe điện thoại được luôn. Đó thì người ta nói gọi là vùng phủ sóng chưa tới. Thật ra cái hạn chế của cái điện thoại nó cũng như vậy. Nói chung là trong cái xã hội loài người văn minh tiến bộ tới đâu đi nữa nhưng mà nó cũng có những cái hạn chế của nó. Đó, nó có những cái tiện lợi sẽ hay hơn lúc chưa có. Ví dụ như mình ngồi đây mình có thể liên lạc với Việt Nam một cách rất là dễ dàng. Ba bốn chục năm về trước làm gì có chuyện mà mỗi người có cái điện thoại cầm tay nhỏ xíu như bây giờ. Và muốn nghe điện thoại thì sao? Thiện Hữu nói đơn giản là năm 96, 97 thôi. Ở Ấn Độ, khi mà muốn gọi điện thoại về Việt Nam thăm thì cũng phải ra cái chỗ mà người ta cho mướn điện thoại đó, có cái phòng, rồi là phải chờ tới phiên mình mới được vô. Rồi gọi về Việt Nam đó cũng phải chờ nữa, ở Việt Nam á cũng phải chờ, chứ đâu mà có được tiện lợi như giống như bây giờ. Nó thành ra cái tiến bộ của khoa học nó đi nhanh. Nhưng mà nó cũng có những cái hạn chế của nó. Nó cũng có những cái mặt cũng không tốt. Thành thử là trở lại là vì vậy cho nên là đạo Phật đi đến đâu là phải hòa hợp với cái phong tục tập quán của địa phương đó. Hành bây giờ cụ thể là bây giờ nói cái chùa. Thực sự không có nhất thiết là ở đâu hãy mà cất chùa là phải có cái cổng tam quan. Cái đó nó không có bắt buộc. Mà nó cũng không phải là một cái quy luật của Đức Phật đưa ra. Cái này chỉ xuất hiện thời kỳ qua Trung Quốc, ảnh hưởng là văn hóa Trung Quốc và văn hóa cung đình. Cho nên cái quý vị nào mà ở Việt Nam đó mà đi ra ngoài Huế á, sẽ thấy những cái cổng chùa ở ngoài Huế vĩ đại lắm. Chùa nào chùa nấy cổng lớn to mà nó phải nói là nguy nga đồ sộ đó là ở Huế. Còn quý vị mà về miền Tây không có đâu. Cái thời của Thiện Hữu á, hồi trước đó nữa còn hiếm nữa. Chùa nào ít, chùa ta gọi là đất vua chùa làng phong cảnh bục. Tức là cái chùa là chùa của dân làng, mà dân làng đa số là những người gọi là quê, hẻo lánh, rồi thiếu trước hụt sau. Làm gì mà có đủ tiền mà gom góp lại nội, gom góp lại mà xây một cái chùa là thấy nó nặng nề rồi. Là một cả một cái gánh nặng của bá tánh rồi. Bây giờ mà xây lên rồi còn bài đặt nó là cổng lớn, cổng nhỏ, đồ tùm lum hết, hàng rào đồ đủ thứ. Thành ra là ở chùa quê đó quý vị để ý là có cổng, nhưng mà cổng là cổng tre chứ không phải cổng sắt, thấy không? Rồi á, là hàng rào là gì? Là những cây châm bục, những cái cây rồi người ta cắt, đó là hàng rào. Còn những cái chùa mà làm biến quá đó thì thôi trồng tre luôn, làm rào luôn, khỏi cắt. Hoặc là trồng trúc, khỏi cắt luôn. Chỉ có con đường đi vô thôi. Mà cũng không có làm một cổng gọi là cổng tam quan gì hết. Một cổng một thôi. Một con đường đi vô thôi. Nếu mà quý bác mà lớn tuổi mà đi chùa hồi Việt Nam đó, chùa quê đó, là quý vị nhớ điều đó. Cho nên cổng tam quan xuất phát không phải là thời kỳ của Đức Phật, mà sau này nó ảnh hưởng tới văn hóa Trung Quốc Việt Nam. Mà văn hóa này dựa trên văn hóa cung đình. Nó có cái hay của nó, nhưng mà nó cũng có cái không hay. Chùa chiền, nhất là thời kỳ Đinh Lê Lý Trần của Việt Nam, là thời kỳ vàng son đó, thì những ngôi chùa ở miền Bắc là đều có cổng. Và cái cổng chùa của miền Bắc nó cũng khác cái cổng chùa ở Huế. Cổng chùa miền Bắc giàu gì giàu á, quý vị để ý là nó cũng thấp. Cái chánh điện của ngoài Bắc, người ta từ xưa tới giờ là cũng là mái cong và nó rất là thấp. Đó là cái bản chất và cái đặc tính Phật giáo mà nguyên thủy của Việt Nam là như vậy. Tới chừng mà vô trong Sài Gòn, vô trong miền Tây, bây giờ đó là chùa cao ngước con mắt mà muốn không tới luôn. Cái mái cong nó hết rồi và nó không còn là thấp chủng nữa. Rồi cái cổng tam hoa quan ở miền Bắc cũng vậy, cũng thấp mà làm bằng cột ha, cây gỗ lim hay là những cái cột quý ha. Thì lúc đó, thời gian đó là người nào chặt rừng mà nhiều chừng nào được khen thưởng nhiều chừng đấy. Cái thời kỳ mà khai quang lập ấp của tổ tiên mình đó, là đi tới đâu lại đất Việt Nam là đất rừng mà. Cho nên là đi tới đâu hãy phá rừng được nhiều chừng nào là được khen thưởng nhiều chừng đấy, chứ không phải như bây giờ phá rừng mà còn dòm dòm không biết đệ tử nó có cầm len không, không biết ông Tư ông có vô ông nói này nói nọ không. Chặt có một cây à, tôi chặt có một cây mà tôi trồng tới là cả trăm cây luôn đó, mà cũng nói sao chặt chi uổng vậy. Chứ còn hồi xưa hả, nếu mà lùi về 100 năm về trước là được người ta khen á, tại chặt nhiều quá. Mà chặt nhiều quá thì sao, đất nó rộng ra có để cho canh tác, có để cho dân làng người ta ở, người ta cất nhà lên, thành ra được khen. Còn bây giờ cái thời cũng có cách nhau chỉ có 100-200 năm thôi, nhưng mà bây giờ chặt cây bị quở ha, nào là gì đó phá hoại môi sinh, nào là làm cho cái trái đất nó bị hâm nóng toàn cầu, gì đủ thứ chuyện để nói trơn á. Mà cũng đồng thời cái chuyện đó mà 100-200 năm trước á thì được khen, được cấp giấy khen, rồi được là vua chúa còn ban tặng nữa, trở thành những ông thần của cái cục đất đó nhờ có cái công khai quang lập ấp đó. Thành ra mỗi cái thời gian quý vị thấy không, trong cái văn hóa nó mọi khác. Ngay cả trong cái văn hóa của Việt Nam nó cũng đã khác rồi. Cái hình ảnh của ngôi chùa miền Bắc nó khác với hình ảnh của ngôi chùa ở Huế. Ở những người mà ở miền Trung đó, mà lấy Huế để mà làm cái gọi là trung tâm là người ta thể hiện cái gì đó là quyền lực. Cho nên chùa chiền cũng vậy, nó khác, nó sẽ thay đổi. Rồi những cái cổng chùa đồ sộ hơn, lớn hơn, cao hơn. Nhưng mà vô tới Sài Gòn, vô tới đụng tới Sài Gòn thôi, thì quý vị thấy cổng chùa Vĩnh Nghiêm không? To, lớn, cao, 2-3 chiếc xe nồi đồng thiết giáp vô còn được. Hả? Các chùa mà để cho xe thiết giáp vô không á? Vô cũng được luôn. Ha. Rồi cái cổng chùa Xá Lợi, quý vị thấy không? Là những cái cổng chùa là khủng khiếp, lớn lắm. Thì những cái đó đó, quý vị nào mà hồi còn ở Việt Nam nhớ, đó là cái cổng Tam Quan á. Cổng Tam Quan là vậy. Tại sao mà kêu là cổng Tam Quan, sao không kêu cổng Tứ Quan, hay là Nhất Quan, hay là Ngũ Quan, mà kêu là Tam Quan? Hả? Có ba cái cửa. Cái chánh điện này là một cửa, mà sao không cửa là hai? Hai bên hông hai cửa là bốn, vậy là cái này là hả? Ba cái liên tục thì gọi là Tam Quan. Cho nên bây giờ đó, trở lại là cái quan á, quan là cửa đó. Cửa là cọc, chứ không phải chỉ có chữ môn mới là cửa đâu. Hiểu không? Nói đến đây hồi đó Thiện Hữu học với một ông thầy. Không biết chuyện này có ai nghe chưa? Thì cũng học chữ Nho mà. Học chữ Nho mà học với ông thầy người Huế. Ở đây có ai là người Huế không? Có ông này người Huế nè. Học Tam Thiên Tự thì chữ đâu nghĩa đó. Bắt chú tiểu nhỏ vậy cứ học. Mà nhờ như vậy mà vốn liếng chữ Nho nó mới khá. Thì cứ thiên trời, địa đất, cử cất, tồn còn, tử con, tôn là cháu, lục là sáu, tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngu rồi. Cứ như vậy mà học, mà nó tới 3000, coi như là Tam Thiên 3000 chữ. Rồi học nguyên cái cuốn đó là được 3000 chữ. Chữ Nho. Mà chỉ biết con chữ con nghĩa thôi à. Đọc học thuộc lòng vậy đó, cứ trả bài cho ông thầy. Thành ra tới cái bữa mà là cái có cái chữ gọi là cự có nghĩa là cửa, cự quậy đó, cử động đó, cự quậy. Thì ông thầy người Huế mà ông nói là cự là cửa, cửa mà mình á thì mình đọc là cự là cửa. Ông nói ta nói nhà mi mà cự là cửa. Mình nghe nó cự là cái cửa, mình không đồng ý, nó cự đâu phải cái cửa thầy, nó ta nói cự là cửa. là không phải chỉ có gì, không phải chỉ có chữ môn mới là cửa. Nói vậy để biết là nó nhiều cái ý nghĩa lắm, môn không phải chỉ là cửa không, cho nên cái chữ quan cũng có nghĩa là cửa nữa. Chữ Nho đó. Nhưng mà là mình nói cái người Việt với người Việt nhau không, mà ông thầy Huế ông nói mình nghe, mình cũng muốn, coi như ổng cũng muốn sùng với mình luôn á. Mình nói mình trả bài, mình nói cự là cửa, ông nói không phải, cự là cửa. Thì môn ở đây có nghĩa là cái cổng. Tam là ba, tức là ba cái cửa. Ba cái cửa chứ không phải ba cái cửa. ba cái cửa. Ha. Quý vị có hình dung ra không? Giờ nói và nhớ không? Nhớ là ba cửa, nhưng mà có làm sao? Một cái cửa rất là lớn ở chính giữa, phải không? Phải không? Rồi hai bên là hai cái cửa nhỏ hơn. Đúng vậy không? Đúng rồi không? Có ai thấy khác hơn không? Có ai thấy ba cái giống hệt nhau cùng sai không? Không có phải không? Thì cổng tam quan là phải làm như vậy. Một cái chính giữa rồi, luôn luôn lúc nào cũng phải lớn. Hai cái cửa hai bên nhỏ mà nó nói tiếp với nhau. Thì cái đó không phải không có ý nghĩa. Tại sao lấy tam quan? Tại sao lấy gọi là con số 3? Mà chính giữa là bự, hai bên là nhỏ. Quý vị nào có nhờ, có để ý là có nhiều cái cổng tam quan của chùa ở Việt Nam đó. Bây giờ nói cụ thể luôn, tự nhiên nhớ nè. Là chùa Vĩnh Nghiêm đó, không biết bây giờ dời rồi có thêm thất thay đổi gì không, không biết. Nhưng mà hồi lúc xưa đó, khi thiền hữu ở Sài Gòn mà học ở chùa Vĩnh Nghiêm đó, trên dưới học tới lui đó, ở đó không có ở, có năm ở 3 tháng an cư kiết hạ, 2 năm, hai cái có nghĩa là hai lần. Thời kỳ đó thì cố hòa thượng Thích Thanh Kiểm còn, quý thầy ở ngoài Bắc chưa có vô ở đông, chỉ chùa chỉ có thầy Giác Dũng rồi, thầy một hai thầy giữ cái tháp đó, mập bự con á, tự nhiên quên tên rồi. Rồi thôi, chùa rất là ít người. Và cái cổng chùa đó là thiền hữu nhớ là hai cái chỗ nhỏ, hai cái cổng nhỏ là bên là từ bi, bên là trí tuệ, viết bằng chữ Việt. Phía bên trên của cái cổng lớn chính giữa đó là chùa Vĩnh Nghiêm, đơn giản vậy thôi, rất là đẹp. Thì đây là cái cổng theo tiêu chuẩn của trong kinh điển của nhà Phật đó. Vì cố hòa thượng á là cái người học rất là cao, ngài đức độ, ngài giống như Bồ Tát đó, hiền dữ lắm. Ai mà biết hòa thượng rồi thấy hiền lắm ngài. Mà những con người vậy mà chư Phật chư Bồ Tát mới giao trọng trách lớn được, hiền lắm. Và ngài là tu hành miên mật chứ. Thiền hữu ở đó hai lần, mà một lần vậy là 3 tháng, thì gần gũi ngài mới thấy được những cái điều đó. Thì ngài lấy ở trong gọi là cái luận trung quán của Phật giáo á. Thì theo Phật giáo mà phát triển, Phật giáo Đại Thừa đó, luận trung quán là một bộ luận căn bản mà lớn nhất của các bộ luận để thành lập cái tông gọi là tông trung quán, hoặc là tam luận tông, hoặc là tông duy thức, đều cũng lấy cái căn bản là bộ luận này, luận trung quán. Thì trong luận trung quán đó, hồi xưa học ra thì mới nói là tam giải thoát môn, có cái từ gọi là tam giải thoát môn Phật dạy. Thì trong đó thế nào gọi là tam giải thoát môn? Có nghĩa là từ bi, trí tuệ và phương tiện. Cho nên hòa thượng, cố hòa thượng mới để là hai cái cửa, hai cái cổng nhỏ đó, là một cổng là từ bi, một cổng trí tuệ, và cái cổng chính là tượng trưng cho phương tiện, cửa phương tiện. Bây giờ quý vị hình dung ra, bây giờ nhà quý vị có khi nào cái thân này nè mà mình đi, mình đi vô nhà có khi nào mình đi lượt mình đi hai cửa không? Bây giờ hình dung nghe, hình dung rồi để liên lạc với cái đời sống. Mình muốn đi, mình muốn bước vô nhà mình cũng bước sao, bước vô một cửa thôi, đúng không? Rồi mình vô cái cửa đó xong rồi, bây giờ mình muốn bước ra, mình đi một cái cửa khác, thì mình cũng phải, cái thân này chỉ đi vô được một cửa mà thôi. Có đúng vậy không? Bây giờ ở trong cái cửa để mà đi vào Đạo Phật đó, đây là cái tinh thần thần của Đức Phật và truyền lại cho đến các tổ cho đến bây giờ nha. Cho nên là vào trong Đạo Phật, cái gì gọi là Đạo Phật? Nhớ là từ bi trí tuệ. Nhưng mà từ bi trí tuệ không á, thì thành Phật xong rồi thì im thính rồi nhập niết bàn cũng không tốt, cho nên mới mở một cái cửa gọi là cửa phương tiện. Thì bây giờ mình đi vô, ví dụ như bây giờ những cái chùa lớn ở ngoài Huế á, ngày thường không bao giờ mở cái cổng lớn chính giữa, không bao giờ. Ngày thường chỉ mở hai cái cổng phụ, hai cửa phụ nhỏ là cửa từ bi và cửa trí tuệ. Nhưng mà bây giờ quý vị, những người hành giả, những người đệ tử Phật hoặc là những người tu Phật, bây giờ đi vô là phải đi chỉ một cửa thôi. Nhưng mà đi một cửa không có nghĩa là không đi những cái cửa khác. Ví dụ bây giờ mình chọn cái con đường từ bi thì mình phải vô cái cửa từ bi chứ. Bây giờ ở đây ai mà không từ bi? Bây giờ mình đang đi vô cái con đường từ bi rồi. Trong kinh, trong cái bộ luận này, Đức Phật giải thích rất là kỹ thế nào gọi là từ bi. Đi vô cái cửa này, cửa từ bi, nhưng mà cái gì gọi là từ bi? Thì Đức Phật nói là không làm tổn hại người khác, mà mang cái niềm hạnh phúc an lạc cho người khác là từ bi. Giờ quý vị suy nghĩ lại coi là quý vị có từ bi hay không? Có thì sao không có được? Ai mà không từ bi? Không từ bi ngồi đây làm gì? Đúng không? Như vậy thì những người Phật tử và những chúng sinh đó, cái bản chất của họ đã có từ bi rồi. Ít nhiều thôi. Có khi là nó thể hiện rất là nhiều, có khi nó thể hiện rất là ít. Hãy khi nào mà cái gọi là bản ngã, cái mà hơn thua ích kỷ, nó lớn, nó xâm chiếm, thì lúc đó từ bi, cái cửa từ bi của mình nó khép lại. Khép lại, khép hí hí thôi. Ha. Nhưng mà lúc nào mà mấy cái kia mất, thì cái cửa từ bi nó rộng mở. Nhưng mà để ý, để nói làm sao là cái con đường đi đó, của người đệ tử Phật, cái ý mà Đức Phật nói dạy đó là đi từng giai đoạn. Đó, là phải đi từng giai đoạn. Ví dụ như bây giờ cái hướng mình làm đi con đường từ bi là phải tập trung vô cái chuyện đó rất là nhiều. Mà trong kinh Tâm Điệu Quán, Đức Phật nói rất là kỹ nha. Đức Phật ví dụ như cái tâm từ bi của một cái vị Bồ Tát mà thực hành Bồ Tát đạo đó, tâm từ bi có nhiều kiếp. Đức Phật phát nguyện như thế này: con nguyện tâm con là đất. Còn cái kiếp nào đó tâm con là đất rồi, con là đất, để cho tất cả bao nhiêu là đồ sạch, đồ dơ, đồ gì ở trên trần gian này đều đổ xuống cái tâm của con, mà con gánh chịu hết, không một lời than van trách móc. Thì cái đó gọi là từ bi của Bồ Tát đó. Con nguyện tâm con và một cái kiếp nào đó như là nước, vì nước mới có thể là đem lại những cái mát mẻ cho tất cả, nhất là cái mùa hạn hán này cần nước dữ lắm ạ. Thì quý vị hình dung ra là cái tâm từ bi nó cần thiết ở mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh đó. Thì cái tâm từ bi của mình làm sao phải như nước, nó mát mẻ. Cho nên tâm từ bi cũng có nghĩa là thanh lương. Nước từ bi là nước mát, là thanh lương. Cho nên là đặt cái tên ở dưới là cái hội trường thanh lương là vậy đó. Là muốn mọi người đi vô đó là mát mẻ thân tâm, cho nên đặt là hội trường thanh lương là như vậy, là cho nó mát mẻ. Nước mát mà vô đó mát mẻ, nhẹ nhàng. Thì có nhiều kiếp Phật Thích Ca phát nguyện ngày vậy. Và có một kiếp Đức Phật Thích Ca nói là con nguyện là con sẽ thành những cái cầu. Tại vì trong chùa Phật Tổ đang làm hai cái cầu, cho nên nói luôn. Hai cái cầu. Mình nhìn mình thấy hai mấy cái cầu bình thường. Phải không? Cầu, cái cầu để mà mình chạy qua lại đó. Quý vị thấy nó có bình thường không? Cầu nó vĩ đại lắm. Mà Bồ Tát, tâm của Ngài cũng như là Ngài mà Ngài phát nguyện là Ngài sẵn sàng làm cái cầu. Cầu lớn cầu nhỏ gì không biết, nhưng mà bây giờ hình dung ra nha. Hình dung ra bây giờ cái cầu. Tại sao bắt cái cầu? Chỉ có cái chỗ cái chùa Phật Tổ là tại vì thiện hữu tửng tửng làm chơi vậy thôi. Là cầu mà không có nước. Còn thường thường đó là cầu có nghĩa là sao? Là bởi vì có sông rạch. Giao thông người ta đi không được. Đúng không? Cho nên mới làm cái cầu để rút ngắn cái đoạn đường lại. Và đồng thời để làm cái phương tiện để cho người ta không có bị chết ở dưới sông. Không bị những cái dòng nước cuốn trôi. Cho nên là những cái cầu ở miền quê xuất hiện. Mình nói cầu khỉ rồi đi. Nói cầu khỉ chứ tôi chưa thấy con khỉ nào đi cầu. Mà sao tự nhiên kêu cầu khỉ? Cũng không hiểu. À, ngộ không biết ai biết không? Ai có thấy khỉ đi cầu không? Mà tại sao ở dưới quê người ta kêu cầu khỉ? Thôi chuyện đó chuyện của 500 năm trước đi. Bây giờ trở lại là những cái cầu. Ví dụ như bây giờ quý người nào mà ở Sài Gòn đi. Bây giờ thỉnh thoảng mình đi về quê mình ăn Tết. Năm đi về quê ăn Tết hoặc là đi đám giỗ, đám quải gì đó. Mình nói nghe, nói đơn giản là từ Bình Chánh, bắt đầu là cái mí của Bình Chánh là quý vị nhớ có cái cầu gì không? Nhớ không? Chịu khó nhớ giùm đi. Hả? Cầu Bình Định, ấy cầu Bình Điền. Hay à? À, cầu Bình Điền. Nhớ giỏi á. Thì ngay cái cầu Bình Điền mà phía bên đây dốc cầu mà phía từ cái hướng Sài Gòn đi xuống dưới Long An đó. Thì quý vị nhớ không có cái hãng phân. Có cái hãng phân tự nhiên giờ nó nhớ nhiều lắm. Mà hồi đó không có mua phân gì hết đâu đó. Mà cũng nhớ. Có cái hãng phân lớn lắm. Hãng phân miền Nam á. Thì bây giờ hình dung ra bây giờ mình đang đi cả đi về dưới để mình ăn Tết đi. Hoặc là ăn đám cưới đi. Bây giờ tự động cái bữa mình đi đó, ở dưới người ta thông báo hết rồi, bữa nay có dân thành phố về đó nha. Trời, dân thành phố, tôi dân thành phố chứ không phải là đơn giản đâu mà dòm lại ha. Ở dưới chân còn đóng phèn lum hết trơn, mà cũng dám nói dân thành phố. Trời, có người bạn tôi á, bạn thiên hữu là vậy. Ở dưới quê đâu mà khỉ ho cò gái đâu mà xuống chưa có đèn điện nữa mà lên Sài Gòn học mới có mấy năm à. Người ta hỏi quê đâu, nói quê thành phố. Mày nói, nói dốc gì vừa mày? Mày nổ dữ vậy? Kệ nổ đi, huynh làm ơn, huynh. Huynh đừng có phá em, huynh. Đi đâu cũng khoe với người ta ở thành phố Sài Gòn không à. Cái bữa thì ngủ mới nói, mày coi lại coi. Tao thấy hai cái giò của mày, mấy cái ngón giò phèn đóng cục. Mà mày nói thành phố ai tin? Thì đại khái vậy đây, ai cũng muốn cái đó là cái gì? Là một cái gì đó bên trong của con người, người ta muốn vươn lên, người ta muốn chối bỏ những cái khổ sở của quê. Ta đi tìm những cái gì đó hào nhoáng, nó thoải mái. Cho nên ta lên Sài Gòn rồi thì thường thường người ta hay quên chỗ quê hương. Cái đó là những người trẻ đó, chứ còn những người lớn tuổi là người ta lại là nhớ, người ta có cái khuynh hướng, người ta trở về quê hương, người ta thích ở dưới quê nhiều hơn. Nó không có tranh đua, nó không có nặng nề. Dầu gì dầu ở quê vẫn là cái gì đó nó nhẹ nhàng mà nó mát mẻ. Chỗ chung nhau, cắt rúng là vậy. Thì bây giờ quý vị hình dung, bây giờ mình ở dưới nó thông báo hết rồi, nó mằng heo, nó chuẩn bị hết rồi. Bây giờ mình đi đón xe mình đi, nhưng mà bữa đó xui sao cái cầu nó bị sập. Cầu sập đi. Rồi quý vị có tưởng tượng được có ai ở đây mà có một lần là đi cầu mà bị cầu sập không? Đi về quê đó mà bị cầu sập rồi ngồi mà chờ không? Chờ á. Chờ xe mà để mà hoặc là phương tiện gì để mà đưa qua bên kia để tiếp tục đi, còn mấy trở lại chứ không có đi được. Thì lúc đó, ngoài cái chuyện mà những cái xe mà xe lớn, xe nhỏ, xe heo, xe dê, xe trâu, xe bò gì đó chở thực phẩm mà đi, nó đậu dài 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 đó ha. Rồi mình có trong đó có mình nữa, mình ngồi để mà mình chờ có khi cả ngày luôn. Thì lúc đó mình ngồi mà mình chiêm nghiệm lại, mình mới thấy cái gọi là cái gì, cái quan trọng của cái cầu như thế nào và cái giá trị của cái cầu như thế nào. Quý vị ngồi, quý vị tưởng tượng lại để thấy là cái giá trị của những cái cầu ở Việt Nam hoặc là ở trên thế giới này nó là gì. Nó là một cái vật vô tri nhưng mà nó có tánh linh đó. Cho nên là các vị Bồ Tát, người ta trên cái con đường Bồ Tát, người ta nói là người ta phát nguyện, người ta làm cái cầu, nó còng lưng để cho mà xe mà ngàn tấn, trăm tấn rồi nó chạy lên đó, ầm ầm lên đó vậy đó. Mà cỡ như mình đi, cái lưng của mình đi, mình nội con gái hoặc là con trai, mấy đứa con mình mà mình nằm kêu nó đấm bóp thôi, thấy không, kêu nó dắt hơi thôi mà nó làm mạnh đi, mình còn chịu không nổi, đúng không? Huống chi là cái cầu vậy mà biết bao nhiêu cái vật mà coi như là liên tục như thế mà nó không có than vãn, nó không có nói nhức mình quá, thấy không, nó không có nói đau lưng quá. Thành ra là Bồ Tát nói là làm thân cầu để cho chúng sinh đi á, ý nghĩa lớn không? Cái tâm Bồ Tát là tâm lớn không? Từ bi là vậy đó. Hình dung ra cái chữ từ bi của đạo Phật là nó phải đi đến cứu cánh, nó là phải như vậy, phải như là cái cầu á. Nó là một cái gì đó vô tri nhưng mà từ cái bờ sông bên này và cái bờ sông bên kia nó nối với nhau để mà tạo cái phương tiện cho con người lưu thông với nhau từ năm này qua tháng nọ đó. Thành ra trong kinh Tâm Địa Quán đó, Đức Phật nói là Đức Phật phát nguyện làm thân cầu, làm những cái cầu để cho chúng sinh nó dẫm đạp trên đó để mà nó đi cho tiện lợi. Thì đọc tới đó đó, đọc tới những cái bài kinh này thì chúng ta thấy sao, coi chừng mình tưởng cầu là cầu sắt, mình tưởng cầu là cầu cây vô tri vô giác, nhưng mà coi chừng đó là Bồ Tát. Bồ Tát ngồi, Bồ Tát làm cầu cho mình đi đó. Cho nên phải cẩn thận đó, cẩn thận. Thấy cái cầu đó tưởng đâu là cái gì nó bình thường, nhưng mà cái ý nghĩa của nó rất là hay. Cho nên là ở trong này nói là cửa từ bi là phải đi cái cửa đó, cửa của con đường Bồ Tát đi. Và từ bi là như vậy. Đó là cái cửa nhỏ để đi ha, nhớ ha. Bây giờ nói bên đây là trí tuệ. Bên trái từ ở bên ngoài đi vô đó, của chùa Vĩnh Nghiêm nha. Những chùa khác thì thiền hữu không nhớ đâu. Chùa Vĩnh Nghiêm đó, không biết bây giờ mấy ông thầy, mấy ông giỏi, nhiều khi nhiều hơn mấy ông viết tiếng Anh, mấy ông để luôn, khỏi có để tiếng Việt. Thì bên trái đó là từ bi, bên phải đó là trí tuệ. Bây giờ trí tuệ là cái gì nè? Ai cũng nghe pháp tụng kinh giỏi đó, thì bây giờ nói gọn đi, trí tuệ là gì? Thế nào gọi là trí, thế nào gọi là tuệ? Chứ không phải trí tuệ là một cái từ, mà trí tuệ là một cái từ ghép, lấy chữ trí ghép với chữ tuệ. Chỉ có đạo Phật mới có trí tuệ thôi, còn ở bên ngoài đời là chỉ có trí thôi chứ không có tuệ, nhớ ha. Chứ không phải nói là đó có trí thì được, nhưng mà trí đó là do học mà có, do suy tư một chút mà có, nhưng mà cái có đó nó không phải là tuệ. Phân biệt rõ nha. Giờ bây giờ quý vị giờ là cao cấp Phật học rồi. Là phải nhớ nè, bây giờ trí là sao? Trí có nghĩa là hiểu biết một cách rất là rõ ràng mà không làm ảnh hưởng xấu đến người khác, là trí. Tuệ là biết được cuộc đời là giả, là vô thường, thân này là không thật, là tuệ. Này là trong kinh tâm, ở trong cái bộ luận là Đức Phật nói vậy. Trí tuệ là phải biết một cách rất là rõ ràng mà không có làm sao, không có tổn hại đến người khác. Dùng cái từ như vậy nè cho dễ hiểu nè. Trí là biết lúc nào nói và lúc nào không nói. Trí có nghĩa là biết lúc nào tới và lúc nào không tới, gọi là trí. Cho nên Khổng Minh Gia Cát Lượng chỉ là người trí thôi, người trí thôi, tức là tính toán biết. Nhưng mà trong cái tính toán có nhiều khi sai, dẫu biết, dẫu tính, nhưng mà có nhiều khi cũng trật lắc à. Cho nên thất bại. Trí là biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói, biết lúc nào nên đi và lúc nào không nên đi. Để làm chi vậy? Lúc nào nên ăn và lúc nào không nên ăn luôn đi cho nó gọn. Để làm chi vậy? Để không có làm ảnh hưởng đến người khác. Cái giấy cuối cùng đó, không làm ảnh hưởng đến người khác, thì cái lúc đó, cái hành động đó gọi là hành động của người trí. Tuệ là hiểu được cuộc đời này là giả dối, thân là vô thường, chùa không phải là của mình, thân này còn không phải là của mình, thì huống chi là cái chùa hoặc là chiếc xe hơi, cái nhà lầu. Người nào hiểu được như vậy thì gọi là người có huệ, tức là huệ căn nó phát sinh. Mà trí tuệ kết hợp với nhau thì là như vậy, hiểu biết và đi tới đi lui một cách rất là rõ ràng, biết tấn thối. Biết tấn, biết thói, tức là biết tới, biết lui, mà không có gọi là mờ mịt ở trong đó. Người nào nội một cái trí thôi là cũng rất là khó, phải có kinh nghiệm đầy mình lắm ạ. Cho nên tại sao những người lớn tuổi người ta sống lâu, theo cái văn hóa của mình á, là mình quý, mình kính, là vì người ta trong đời sống tự nhiên người ta phát trí do cái kinh nghiệm. Ví dụ như bây giờ người ta nói cái câu đó bị chửi, rút kinh nghiệm sao đừng nói, là có trí á. là người có trí. Đi lại chỗ đó người ta không ưa, thôi mình đừng lại, thì gọi là có trí. Chừng nào mà người ta thích, đúng lúc, đúng giờ, đúng ngày cần thì mình tới. Thì cái đó gọi là trí. Cho nên các vị tổ sư của Việt Nam nha, là những bậc trí tuệ song hành. Ví dụ như là thiền sư của ngài Đức vua Trần Nhân Tông đi, là người có trí và có tuệ. Trí là sao? Là lúc mà đất nước khó khăn, chống giặc ngoại xâm, 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông, giữ an bờ cõi, đem lại thanh bình cho đất nước, cho dân tộc. Ông vua của mình đó. Mà bây giờ đó, nhiều khi hỏi quý vị không biết, nhưng mà hỏi mấy người Mỹ biết hết. Ở đại học lớn nhất của, không phải lớn nhất, nhưng mà có tên tuổi là đại học Harvard của Mỹ, hồi tháng 9 vừa rồi đó, nó thành lập một cái gọi là một cái viện mà lấy cái tên viện này là viện gì biết không? Viện Triết Lý và Quân Sự, mà lấy tên là Trần Nhân Tông. Đây là một cái vinh dự của người Việt mình đó, quý vị biết không? Có nghe không? Là tại đại học Harvard. Và bây giờ là cái tên của Đức Trần Nhân Tông là được thế giới công nhận, UNESCO công nhận. Và khi mà họ thành lập viện rồi đó, thì họ cấp phát một cái danh dự từ đây về sau, là họ cấp cái danh dự mà hòa bình đó, chiến lược quân sự đó, cho những người có công ở trên thế giới này. Thì cái người vừa rồi là đầu tiên được nhận cái bằng danh dự và một số tiền rất là lớn, là cái bà mà ở bên Ấn Độ là cái gì biết không? Usan Suchi á. Biết không? Có nghe cái tên của bà đó không? Ở bà Miến Điện chứ quên. Ủa sao tôi nói Miến Điện mà ra Ấn Độ? Hai thằng đó gần nhau thôi cũng. Miến Điện. Thì bà đó là vừa rồi bà nhận cái học coi như là bằng danh dự đó. Mà trong đó là của ai? Của một vị thiền sư Việt Nam, mà là một vị vua. Cho nên là nãy thiền hữu nói, nhiều khi quý vị là người Việt Nam, hỏi quý vị là ông thiền sư, ông vua Trần Nhân Tông, quý vị không biết, nhưng mà hỏi Mỹ nó biết. Bởi vì bây giờ cái chương trình quân sự là được thế giới hay là nghiên cứu và giảng dạy tại cái trường đại học Harvard, mà lấy triết lý của Trần Nhân Tông để mà giảng dạy, thấy dễ sợ chưa? Đó là một cái vinh dự của dân tộc mình đó. Thì trở lại là ông vua này là ông có trí, nãy mình nói đó, ông có trí là sao? Là vì ông sử dụng để mà ông đánh thắng quân Nguyên Mông, ông điều hành đất nước, đem lại ấm no hạnh phúc hòa bình cho dân tộc, thì là có trí. Nhưng mà có huệ là sao? Là ông lại ông ngồi đó hoài cho tới rụt xương à? Già rồi ngồi đó lâu rồi, mấy thằng con đó ổng cũng khiêng đem xuống thôi. Ba lớn tuổi rồi, ba ngồi đó hoài chi ba, để con lên làm vua một cái coi, cho con biết cái sung sướng của cái vua nó ra làm sao. Thấy không? Bằng chứng là sao? Là bị có học mà. Ông vua này ổng học Phật giỏi, tu cũng cao, chứng đắc. Cho nên ổng thấy cái vương vị, cho nên ổng nói một câu rất là hay: ta xem công hầu khanh tướng vương vị, là cái ngôi vua đó, như đôi dép rách. Có ai dám nói câu đó không? Nội coi chiếc xe thôi, xe mà xe rách rồi đó mà cũng không thèm nói rách. Nhưng mà ông vua này không dám nói. Tất cả là như đôi dép rách. Nhưng mà quý vị ở đây không có hình dung được đôi dép rách. Tại vì đây hễ mà dép mang mất hai bữa là dục rồi. Thì ra đâu biết được cái đôi dép rách là đôi dép sao. Có nhiều người lớn đó mới biết đôi dép rách là cái kiểu làm sao gọi là đôi dép rách. Mà nếu người nào mang guốc cũng biết được cái đôi guốc mà nó rách là nó như thế nào. Có ai biết không? Đó. Thì là chỉ có ông vua này đó, ổng có trí tuệ cho nên ổng biết nhường ngôi trước. Chứ không có ngồi đó lâu. Ngồi đó lâu thế nào cũng bị giết, giống cũng như là A Xà Thế. Mấy thằng con nó cũng là sao, nó ham là ngôi vua, là nó thấy ông già sao mà già rồi mà không chịu về hưu, cứ ngồi đó hoài, là nó tìm cách nó hãm hại, nó giết thôi, con giết cha giành ngôi vua. Mà sau này quý vị biết không, cái lịch sử Trung Quốc, lịch sử Việt Nam, chỉ có thời Lý Trần thôi là không có cái chuyện đó xảy ra. Là vì những vị vua của Việt Nam thời này là có tu là có tuệ, phải không? Có tu mới phát sinh trí tuệ, cho nên thấy cần thì làm, đến cái giai đoạn không cần là không làm nữa. Nãy nói mà, trí là biết lúc nào nên làm và lúc nào không nên làm, lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói, ha, hay gọi là trí tuệ, gọi là trí là vậy. Thì những vị vua của Lý Trần, của thời Lý Trần của mình đó, là đều chứng đắc và có trí tuệ viên mãn. Đó, bây giờ hiểu một cách rất là cụ thể ha, trí tuệ là vậy. Đó, không có cái gì là lâu dài, không có cái gì là bền chắc. Cái thân này là vô thường, vô ngã, bất tịnh. Phải hiểu như vậy một cách rất là rõ ràng, cụ thể. Để làm chi? Để mình đừng có trìu mến cái thân này quá, đừng có chiều quá. Đương nhiên mình không phải là cực đoan rồi mình nói nó vậy rồi mình lấy dao mình đâm cái ta giết nhà ngươi, thì nhà ngươi là bất tịnh. Ví dụ vậy không có, đâu có thằng nào ngu đến nỗi vậy. Thấy không? Có chết đi nữa cũng là chết vì tổ quốc chứ. Thấy không? Thấy không? Vì tổ quốc là sao? Bây giờ ông nào nói giờ thân bất tịnh, vô thường, giờ lấy dao là đâm giống như nhật vậy đó. Thấy không? Tự sát. Yeah. Nhưng mà đâm một cái rồi còn lấy rạch một cái nữa xuống để cho máu nó chảy ra nhiều mau để cho chết liền chứ. Chỉ có mấy ông Việt Nam mình là tự sát là ngon à. Đâm cái cái để đó nín luôn à, chứ không có rạch. Vì lúc đó nó hết sức rồi. Hết sức rồi. Không có rạch. Còn ở Việt Nam, mấy ông Nhật á là đâm vô một cái rồi còn rạch cái nữa. Thì tự sát hay là làm cái gì đó, cái đó không phải. Đó. Thì trở lại trí tuệ là vậy. Thì cái cửa này là cửa gì? Cửa trí tuệ. Nhưng mà hai cái cửa này không được. Không được. Phải có cái cửa gọi là cửa phương tiện môn khai. Ở trong Phật Pháp có cái từ gọi là phương tiện môn khai. Nghe không? Nghe từ đó không? Phương tiện môn khai có là mở cửa phương tiện. Bây giờ vô bằng cái cửa từ bi rồi, đi ra bằng cái cửa trí tuệ rồi, đầy đủ rồi. Giống cũng như là 70 năm mà là coi như là ở trong Thiếu Lâm là tất cả 72 phép tuyệt kỹ của Thiếu Lâm là học hết rồi. Hoặc là nói theo là 72 phép của Tôn Ngộ Không là cũng học hết rồi. Thì bây giờ phải sao? Phải mở cửa phương tiện. Cho nên cái cửa phương tiện là lại là nằm chính giữa. Cái cửa lớn á là cái cửa phương tiện. Chứ cửa phương tiện mà giờ mấy ông tổ nói phương tiện mà xây có mình vô à, mình mở mình vô luôn rồi thôi, cái đó đâu phải phương tiện. Cho nên cửa chùa, cái cửa chính, cái cửa mà cửa lớn chính giữa đó ta gọi là cửa phương tiện. Mà tại sao mấy tổ có ý nó lâu lâu mới mở? Thường là đóng, nhưng mà lễ lớn mở. Này là nãy mình nói ở Huế. Còn ngày thường là đóng cửa lớn, mở hai cửa nhỏ. Ý này là này thiền hữu suy nghĩ thôi, chứ còn chưa có nghe ai nói. Ý là nói sao? Phương tiện. Như vậy thì cái gì, thế nào gọi là phương tiện? Cái từ phương tiện mình nghe hoài gì? Đúng không? Nhưng mà phương tiện là phải sao? Coi chừng mình làm cho đã rồi cái người ta nói mình nói rồi phương tiện mà. Cuối cùng là mình làm xấu không á. Thì cái đó không được gọi là phương tiện. Cửa phương tiện đúng lúc, đúng giờ mới mở. Chứ không lúc nào mà mở hoài không có gọi là phương tiện được. Cho nên Phật Thích Ca sau khi đắc đạo rồi chưa có mở cửa phương tiện. Chưa có mở cửa phương tiện. Ngồi đắc đạo rồi, dưới cội bồ đề rồi, ngồi thêm 21 ngày nữa. Xung quanh đó đi cà vòng cà vòng cà vòng. Người nào đi bồ đề đạo tràng biết. Đó. Chứ không phải nói 21 ngày là ngồi bất động đâu. Không phải. Có đi. Nhưng mà lúc đó chưa mở cửa phương tiện. Phải chờ. Chờ ai? Chờ coi như là Long Thiên Thánh Chúng thỉnh mời. Nhưng mà là những cái người bình thường mời, Phật Thích Ca ngồi im. Cái này là nói theo tinh thần của Kinh Pháp Hoa. Ngồi im, không nói. Cuối cùng phải là một vị trời đế thích, có nghĩa là trời cao nhất của các vị trời thỉnh, ngài mới chấp nhận và hoan hỷ. Thì lúc đó mới bắt đầu mở cửa phương tiện. Và mở cửa phương tiện cụ thể nhất là độ năm anh em ông Kiều Trần Như, hình thành một cái gọi là tam bảo thì mới gọi là phương tiện. Đó. Rồi phương tiện của Đức Phật Thích Ca là sao? Sống tới 80 tuổi thôi, không sống nữa. Đó là phương tiện á. Đó. Đó là phương tiện. Phương tiện của Phật Thích Ca là sao? 12 năm đầu, từ lúc mà thành đạo cho đến 12 năm đầu không có chế giới luật. Cái đó gọi là phương tiện đó. Sau năm thứ 13 bắt đầu mới chế giới luật, là tùy theo cái mức độ phạm của những vị tu sĩ thì mới chế ra, mới lập ra giới luật. Cho đến bây giờ tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, cư sĩ Phật tử 5 giới, nhẹ, ít. Đó là phương tiện. Mà lúc đầu là không có. Quý vị nhớ nha, lúc đầu không có. Thì mình nhìn thấy một cái hình ảnh của Đức Phật, ngài đại khai phương tiện. Thành đạo rồi nhưng mà chưa có mở cửa liền. Phải chờ. Chờ có đầy đủ điều kiện. Bây giờ dùng cái từ gọi là điều kiện cần và ắt có. Cái từ rất là hay. Điều kiện cần và ắt có. Làm bất cứ một cái việc gì phải điều kiện cần và ắt có. Bây giờ nói phương tiện, mình nói cụ thể cái chuyện cái cổng đi. Điều kiện cần là gì? Tú quý vị biết. Đầu ông này tiền không ạ? Ai có nói khác không? Ai có nói khác điều kiện cần là gì không? Cũng đầu tiên nữa. Ha, điều kiện cần là gì? Điều kiện cần là gì? Ta đang nói điều kiện cần là mở cổng. Điều kiện cần là gì? Điều kiện cần là tất cả Phật tử đồng hương ở trong ngôi chùa này đều hoan hỷ. Mới gọi là cần chứ. Cái đó là cần đó, điều kiện cần. Nhưng mà điều kiện ắt có là tiền. Hiểu ha? Cho nên họ dùng cái từ rất là hay, điều kiện cần và ắt có. Hai cái đó là hai chứ không phải là một. Nhưng mà có, phải có hai cái đó nó mới có đầy đủ, mới làm được. Bây giờ điều kiện cần và ắt có để hình thành cái chuyện đó. Bây giờ tiếp tục là điều kiện cần và ắt có là đâu phải vậy cái tự nhiên cái hiện ra cái cổng à. Phải có gì? Hả? Không, tiền rồi, có rồi, tiền có dư rồi, nghe nói dư. Này nói vui thôi, hy vọng. Là cái ông thiết kế, là cái tìm cái người thiết kế gọi là điều kiện cần. Ắt có là cái gì? Hả? Quý vị thông minh quá mà. Có nhiều chuyện không dạy mà cũng nói được mà. Điều kiện đúng, điều kiện ắt có là liên lạc với chủ nhà thầu. Hai cái đó, rồi, hai cái đó kết hợp với nhau. Nhưng mà như vậy xong hai cha đó nói chuyện với nhau à, uống trà hay là thôi làm đi, giỏi hai ông đó kết hợp nhau làm đi, ở tù à. Điều kiện cần là gì? Xin phép. Hay, bắt đầu khai mở trí tuệ rồi đó. cửa trí tuệ bắt đầu đi vô rồi đó nha. Điều kiện cần là xin phép. Điều kiện ắt có là gì? Không xin phép, xin lần thôi chứ. Điều kiện ắt có là cái thằng đúng City Council nó đóng dấu. Xong đem về. Đủ chưa? Có được cái cổng chưa? Chưa. Không, ông Biêu Đà là cái ông thầu, ông đó ông lo cái đó rồi. Nhiều cái lắm. Bây giờ trở lại, cho nên nói là phương tiện là như vậy. Phải là đúng lúc, đúng thời, đúng giờ. Cho nên trong kinh Đức Phật nói dùng cái từ gọi là khế lý, khế cơ, khế thời. Mà ở trong cái triết lý của Khổng giáo, người ta có một cái rất là hay là gì biết không? Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bất cứ một cái chuyện gì quý vị ngồi nghe, chiêm nghiệm, lớn nhỏ gì cũng biết, không biết, nhưng mà hãy mà chiêm nghiệm theo Phật giáo thì phải khế lý, khế cơ và khế thời. Mà Phật giáo Nhật Bản đến đời Minh Trị là lấy cái tinh thần này để mà phục hưng lại Phật giáo Nhật Bản và đất nước Nhật Bản cho đến ngày hôm nay. Họ vẫn còn sử dụng khế lý, khế cơ, khế thời. Đó là của Phật giáo đó. Rồi bây giờ đó, mình nói theo cái kiểu mà Việt Nam mình là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời có, nhưng mà địa lợi chưa có cũng không làm được. Thiên thời địa lợi có, nhân không hòa cũng không làm được. Bằng chứng là cái cục diện Tam Quốc Chí. Năm ba cái ông Ngụy Thục Ngô này, người nào cũng có một hết, chứ không có được ba. Khổng Minh làm sao để cho hay là bên Lưu Bị đó có được ba, nhưng mà rất khó, khó lắm. Nhân hòa bên đây có, nhân hòa của bên Ngô Tôn Quyền có, nhưng mà trong sách đó thì nói địa lợi đó là Ngô Tôn Quyền, nhân hòa là bên Lưu Bị, mà thiên thời là Tào Tháo. Tào Tháo thiên thời có nhưng mà địa lợi không có, đất không có hiểm trở, không có là này nọ, nó kéo về nó đánh kinh đô một cái là chết. Cho nên phải tìm cái chỗ mà trọng yếu để mà mà dựng đế nghiệp mà không có. Trong khi đó bên đây là gì? Là Ngô Tôn Quyền ta có. Muốn đánh Ngô Tôn Quyền phải qua mấy sông Trường Giang, thấy không? Phải vô là hẻm hốc đồ tùm lum hết trơn. Nội nhiêu đó thôi là đủ chết rồi. Quân sĩ chết hết rồi. Bên đây khỏi đánh mà ăn, thấy không? Cho nên là gì? Là phải có thiên thời địa lợi nhân hòa. Bất cứ một cái chuyện gì nhỏ lớn thì phương tiện là như vậy. Phương tiện môn khai, cái cửa cuối cùng rồi, từ bi có, trí tuệ có, thì phải khai phương tiện, đại khai phương tiện, cho nên cái cửa này phải mở. Nhưng mà phải đến lúc, đến giờ mới mở, thấy không? Chứ không phải là hãy mà xong rồi là mở cái rẹt là không được. Đó là tổ à, quý tổ à. Cho nên các chùa đó, ví dụ như nói chùa Xá Lợi đó, không bao giờ mở cái cổng chính lớn chính giữa. Một năm chỉ mở có 3 lần thôi. Ngày Phật Đản, ngày Vu Lan và cái ngày cúng đức ông Chánh Trí Mạng Thọ Truyền. Còn ngày thường chỉ có 2 cái cửa từ bi và trí tuệ thôi. Vô đó đi, vô trong đó mà đủ hết rồi ra mới tới ngày tới giờ mới mở cái cửa phương tiện. Người có đầy đủ trí tuệ và từ bi mới thực hành phương tiện được, mà không có cái lầm lỗi gì với Phật với tổ. Còn mình chưa có từ bi cũng không có đủ, mà trí tuệ cũng không có, mà mình nói lúc nào cũng là phương tiện, đang ăn chay tương ngon lành, tự nhiên có người đem lại ăn cá, nó thôi phương tiện ăn luôn. Ha, rồi cỡ này thấy thầy ốm quá, bữa tự nhiên có người làm cái tô tái nạm gầu gì đó. Ăn đi sư phụ, ăn mau lời sức lắm á. Rồi sư phụ phương tiện, sư phụ quốc luôn hả? Cái đó không được, cái đó là bậy à. Cái đó không có phương tiện gì hết trơn á. Cái đó là rất là không có tốt. Không, mình làm chuyện gì tầm bậy tầm bạ, người ta nói mình nói phương tiện là không được. Mình chưa có đủ từ bi và trí tuệ thì đừng có nói đến cái chuyện mà phương tiện. Thì thành thử cái cửa phương tiện đó là cái cửa lớn chính giữa, trong khi đó từ bi và trí tuệ là 2 cái cửa nhỏ. Bây giờ 2-3 cái cửa này á, mình nhìn á thì mình thấy là có lớn có nhỏ, nhưng mà thực sự nó không có lớn không có nhỏ. Trên cái tinh thần mà tu hành đó nha, chứ đừng nói bây giờ nói vậy cái vài bữa nữa cửa có rồi đó, cái nói tao đi bên cửa từ bi á, thôi tao từ bi, thôi tao đứng luôn, tao học thẹp cho đứa nào vô. tao tu hay tao đi theo cái cửa gọi là cửa trí tuệ á, tao đứng đó luôn là không cho ai vô là không được. Cửa là để gì quý vị biết không? Cửa là để lưu thông. Một cái cửa của một cái ngôi nhà lớn nhỏ, một cái phòng là để lưu thông. Về mặt phong thủy là để lưu thông tất cả những cái gọi là gì? Khí. Phải không? Phong thủy dựa trên là gọi là khí. Một chữ đó thôi, người nào mà nói phong thủy giỏi tùm lum chân mà hỏi, bây giờ làm ơn nói cho tôi một chữ. Chữ gì? Hỏi ông này cũng nói chữ tiền, thấy mồ. Ông này cũng thuộc vào phong vật rồi. Chứ không phải phong thủy. Thấy không? Phong thủy là phải giỏi rồi, một chữ thôi. Còn nếu mà tệ thì nói 2 chữ. Chữ gì? Tiền, rồi gì nữa? Bạc hả? Nói 2 chữ tiền, bạc. Nếu mà nói 2 chữ là âm, dương. Nói 2 chữ âm, dương. Bây giờ nói 5 chữ, nó là gì? Là gì? Ai giỏi nè? Ừ, nó hay rồi đó. Đúng rồi đó. Ngũ hành là gồm 5 thứ hành. Phải không? 5 thứ hành này ở trong chùa không được ăn, cho nên trong chùa không được làm ngũ hành. Phải không? có người ta giải thích vậy đó. Ngũ hành là gì? Cho nên Phật giáo không được làm là phong thủy rồi nọ gì, nó dính dáng tới ngũ hành. Ngũ hành là gì? Là 5 thứ hành. Mà người đệ tử Phật không được ăn. Ra bà kia bà nói thôi, thấy thầy hành thì không được ăn, thôi con làm cho thầy hủ kiệu. Tết, Tết con đem vô cho thầy ăn, ăn Tết. hủ kiệu. Ha. Rồi hỏi gì, cái này có thiệt à nha. Cái người đó cho thiền hủ bây giờ ngồi dưới đó, ngồi dưới đó. Này có thiệt à, khai bây giờ khai hết. Rồi thiền hủ mới hỏi bây giờ có kiệu không, tôi thấy ba tôi Tết đâu có ăn kiệu không đâu, cũng thấy có cái chai hay cái lon gì đó. Là gì quý vị biết không? Hả? Đó tôi không biết à. Hỏi cái cô đó, cái cô đó cô nín thinh luôn, cô hứ một cái cô đi luôn. Từ đó về sau không có đem hũ nào tới nữa chẳng. đại khái là cổng tam quan là mang cái ý nghĩa đó, nhớ từ bi, trí tuệ và phương tiện. Đó là nói theo tinh thần của Bồ Tát và của Phật. Quý vị sẽ nghe có nhiều chỗ giải thích, nhưng mà những cái đó là giải thích theo cảm tính thôi. Còn nãy giờ nhớ là nói cái này là căn cứ vô kinh điển đàng hoàng. Và nhớ là thời kỳ của Đức Phật Trúc Lâm Tịnh Xá không có cái cổng tam quan nào hết trơn á. Thiền hữu quan đó rồi nè, không có cổng tam quan nào hết trơn á. Kỳ Hoàng Tịnh Xá không có cái cổng tam quan nào hết, mà người ta vẫn tu đắc đạo, thấy không? Người ta vẫn là những vị thánh tăng đã ở trong đó. Thật ra mình làm cái cổng tam quan là để cho nó phù hợp với cái văn hóa thôi, và đồng thời để sao, để cho nó có là ngăn nắp một chút vậy thôi, chứ còn không phải là nhờ có cái cổng tam quan mà tôi tu giỏi, hoặc là nhờ có cái cổng tam quan mà tôi hay, mà không biết ý nghĩa của tam quan là cái gì, cái ý nghĩa gốc. Rồi bây giờ có nhiều người giải thích ngoài luồng, nhưng mà cũng đúng, hễ mà thấy chữ tam mà cứ giải thích là cái nào có tam là được, nhưng mà không có tam độc là thôi. Nói cái cổng tam quan là gì, tam là ba, quan chắc là độc quá thôi. Giờ tam quan có nghĩa là tam độc, tham sân si, nó vô cái cửa này mà có tham sân si vô làm gì. Thấy không, phải không, vô cái cửa này, chui vô cái cửa này, cái cổng là phải thấp thấp. Hồi xưa nha, còn bây giờ có tiền nhiều thì xây cổng cao à. Ha, chứ không cần thấp gì, tùy theo cái thế đất nữa. Cái đó là thuộc về là nghệ thuật kiến trúc rồi. Ha, còn để nói là ở dưới quê đó, cái cổng chùa ha, nó đơn giản bằng cây, bằng tre, bằng trúc thôi. Những cái chùa quê đó, mà có những vị chứng đắc tu hành ở trong đó. Thấy không? Thật ra là đâu phải là dính cái cổng. Hả? Rồi là có những chỗ mình nói bên gốc bên Ấn Độ đó là không có tam quan, không có tam quan. Rồi là quý vị biết Linh Thú Sơn không có một cái cổng nào hết, cổng gì hết. Ngày xưa thiền hữu đi lên bên Việt Nam á, đi ra Trúc Lâm Yên Tử, bây giờ là làm cổng. Cái thời của thiền hữu đi ra ngoài đó lại tổ ngoài đó 7 ngày, đi với hòa thượng Thanh Kiểm, hòa thượng dẫn đi, không có cổng, đi núi mà mỗi người một cây tre mà đi cứ bằng cực khổ lắm, không có cổng, không có dây cáp, không có, như toàn bộ còn nguyên sơ mà không có cổng, không có gì hết. Đó là gì? Trúc Lâm Yên Tử, tổ chỗ mà Phật thành, Phật Việt Nam thành đó, thành đạo đó. À, chứ không phải như bây giờ mà mình nhìn mình thấy cái cổng đồ sộ cũng là cổng tam quan, là nói làm theo cái gọi là cái điều kiện bây giờ có thì làm tốt. À, nhưng mà để nói là thời kỳ Đức Phật không có cái cổng gọi là cổng tam quan, có đi chăng nữa chỉ có cửa thôi, cửa dễ kiểm soát. Đóng cái cục lại cái thôi khỏi luôn ha. Thì vậy thì nhất quan, cái cổng nhất quan ha. Nhưng mà cổng tam quan có nhiều người giải thích là gì, không vô tướng vô nguyện, gọi là tam giải thoát môn. Rồi có người giải thích tam quan có nghĩa là gì, là tam pháp ấn, là khổ, vô thường, vô ngã. Nói theo Phật giáo Nguyên Thủy, tam pháp ấn của Phật giáo Nguyên Thủy. Còn tam pháp ấn của Phật giáo Phát Triển là khổ không là một, vô thường vô ngã là một, và niết bàn là một. Là nói theo Phật giáo Phát Triển là tam pháp ấn, nhưng mà khổ không, vô thường, vô ngã và niết bàn. Thì ý nghĩa của cái cổng là như vậy. Thành ra là bây giờ đến lúc là mình là xây cái cổng rồi. Thành ra là quý vị nhớ nha, giờ thống nhất là từng tới Chủ nhật là làm lễ rồi. Cái cổng nó làm sao đó, cái chuyện đó. Đối với thiền hữu, xưa nay là đến lúc đến duyên là làm. Làm cho mọi người vui là làm. Chứ không có nói mà phải là chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ gì lu bu, rồi đem phong thủy đồ ra nói làm đây mới được, chứ làm chỗ kia thầy về mất dịch mất gió thì chết rồi. Không sợ. Không sợ chết. Thành ra quý vị, thành ra chính vì vậy mà sao ở đâu cũng được hết. Giờ có đủ duyên làm rồi thì cứ làm, miễn sao có cho nó được trang nghiêm đàng hoàng tốt đẹp là được rồi. Chùa là của chung chứ không phải của ông thầy. Thành ra không có lấy tiêu chuẩn của ông thầy. Ông thầy ông đâu có sống đời mà để làm tính cái chuyện phong thủy hay là bà thủy. Đâu có thể nào mình tính cái kiểu đó được. Tính cái kiểu đó là nhỏ mọn lắm, là mình chỉ biết cho mình không à. Còn mình phải tính cái gì, cái đại thể, mà không phải chỉ một đời này, không phải chỉ một cái thế hệ này, mà những thế hệ sau. Sống làm sao để cho những thế hệ sau nó nhẹ nhàng. Thế hệ mình chấp nhận khó khăn đi. Đời của mình cứ mình cực khổ mình làm đi, để cho con cháu sau này nó có những cái chuyện khác nó làm. Đương nhiên là đời của mình có khó khăn của mình, nhưng mà đời của con cháu mình sẽ có những cái khó khăn của con cháu mình. Chứ không phải nói mình làm vậy có bao nhiêu cái khó khăn tao làm hết rồi, bây giờ tụi bay lớn thì tụi bay sướng. Cha mẹ đừng nói câu đó. Con cháu tới tuổi nó lớn, xã hội nó sẽ thay đổi, có những cái khó khăn riêng của tụi nó. Cha mẹ của mình, thời kỳ cha mẹ ông cố nội của mình đó, có cái khó khăn. Khó khăn thì sao? Mới đâu có cưa máy ra lấy búa chặt nè. Chặt nè, mới chặt nè, bụp 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 là thấy cọp nó lợi nó giết à, ăn thịt á. Ở dưới quê thiền hữu đó là hồi xưa này nghe nói là có cọp ở Việt Nam cọp không, chứ không có sư tử. Sư tử thì ở ngoài Bắc mới có. Thành ra người ta gọi là sư tử Hà Đông. Trong Nam không có sư tử. Có cọp không? Thành ra ông bà mình đó là cứ đang cưa cây, đang chặt cây là bị cọp ăn à. Đời thầy của thiền hữu nè, tu trên núi ông Tô á, mà còn có cọp. Này nghe ông kể thôi, tối là mấy ông cọp về nghe kinh, nghe công phu sáng xong rồi đi. Nhưng mà chắc chắn bây giờ chắc không còn đâu. Không còn đâu. Thật ra quý vị cố gắng hiểu ha. Hiểu cái gọi là cái cửa tam quan hay là cái cổng tam quan là vậy. Nghĩa gốc là vậy. Thật ra ở trong chùa làm cái gì cũng có ý nghĩa hết á. Chứ không phải là làm mấy tổ hay là quý thầy lớn bài ra rồi để cho mình khổ. Mấy ngài có cái ý mà để mà làm cho mình hiểu để mình tu hành á. Vô chùa, thấy không? Mà vô chùa đó, cái cửa đó là mở, cửa chùa mở rộng mà. Có nghe nói không? Cửa chùa mở rộng mà. Nhưng mà bây giờ qua đây rồi nó hết mở rộng rồi. Đóng hoài à. có đám ma mà con lại con kiếm thầy mà cũng bị đóng cửa nữa. Thiền hữu á nha, chứ không phải nói chùa này nha, chứ không có nói chùa khác à. Đừng chùa này chùa thiền hữu tại nói đây kiếm thầy mà thầy đóng cửa. Vậy ra cửa chùa giờ hết mở rộng. Hồi đó không có cửa ta mở rộng, bởi vì đâu có cửa nào đóng, thế ra mở rộng mở tăng quát luôn, thế ra dân chỉ ké hút chích gì nó cũng vô. Bây giờ có cửa phải chịu khó ra đóng. Thế ra cửa chùa bây giờ nói theo chữ nghĩa đó là không có mở rộng nữa, nhưng mà đóng có giờ. Quý vị đi lại mấy chùa khác là có ghi tấm bảng đàng hoàng giờ mở cửa từ mấy giờ đó, giờ đóng cửa từ mấy giờ đó. Chùa Giác Minh á, chùa Giác Minh ở Sài Gòn á là có bảng đàng hoàng giờ mở cửa giờ đóng cửa, có ghi đàng hoàng đó. Cổng cũng lớn, nhưng mà chùa đó không có cổng tam quan, chỉ có nhất quan thôi, có cái cổng thôi, cổng như cái đường hẻm, chỉ có hai chiếc xe Honda chạy vô mà dắt. Cổng quá nhỏ. Không phải mình đây mình đất lớn ra mình xây cổng tam quan à, rồi cái ý nghĩa là vậy. Nhưng mà hy vọng là nói vậy, trên tinh thần mở cửa là mở cửa tâm mình, chứ còn cái cửa sắt đóng mở nhầm gì, thấy không? Mở cửa là mở cửa tâm hồn đó, nó quan trọng, thấy không? Đóng cửa mà đóng cửa tâm hồn mới chết. Cái cổng chùa khỏi cần là đóng, mở tan quát thôi, mở cửa tâm hồn lúc nào cũng mà đóng lại hết. Một cách rất là dễ, cửa tâm hồn đóng là sao? Thiện hữu có trà, mình trà ngon, uống mình, không có cho đệ tử uống thì là đóng cửa tâm hồn rồi, thấy không? À, hoặc là thiền hữu có ăn cái bánh, thấy không? Rồi á là dòm tới dòm lui canh coi Phật tử tụng kinh về hết chưa, rồi đóng cửa lại ăn. Cái đó là đóng cửa tâm hồn, phải không? Chứ đâu phải mở cửa. Còn cái tâm hồn mà mở cửa là mở rộng. Quan trọng là mở cửa tâm hồn nó mới quan trọng. Còn cái cửa làm cho có làm, rồi cũng có giờ có ngày đóng đi, mở đi, nhưng mà đừng có chấp vô mấy cái đó. Cái đó là cái sự điều hành của người ta, thấy không? Ở nhà mình mà mình còn đóng rào, nhưng mà thực sự ở đây là sung sướng nhất, không có đóng rào. Thực sự là ở đây là an ninh tốt, không có đóng không gì, mà không có bị mất. Nếu có mất thì mất hết, chứ không có mất chút. Nhưng mà quý vị chắp tay lại hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn